Kính thưa quý Phật tử, có một sự thật rất ít khi chúng ta dám nhìn thẳng. Đó là khoảnh khắc chân thật nhất của một đời người không nằm ở ban ngày, không nằm ở lúc ta khoác lên mình bao nhiêu vai trò, mà nằm đúng vào lúc đêm xuống, khi đèn tắt, khi thân đặt lưng lên giường, và không còn ai để diễn nữa. Chỉ còn mình với hơi thở, với tiếng tim đập, với những mỏi mệt mà ban ngày ta cố giấu. Có khi nào quý vị đã từng trải qua cảm giác này chưa? Ban ngày thì ráng được, chịu được, cười được. Có việc thì làm, có người thì nói, có chuyện thì lo. Nhưng khi đêm về, chỉ cần vừa nằm xuống thôi, mọi thứ như cùng lúc tràn lên. Cái lưng nhức, cái vai mỏi, cái đầu không chịu yên. Và đau nhất không hẳn là cái đau của thân, mà là một tiếng nói rất nhỏ trong lòng: hôm nay mình lại tu không nổi. Quý vị à, rất nhiều người tu tại gia mang theo một nỗi mặc cảm âm thầm như vậy. Muốn niệm Phật mà ngồi chưa ấm chỗ đã đau, muốn lạy Phật mà cúi xuống lại chóng mặt, muốn giữ thời khóa mà thân không cho phép. Rồi từ đó trong lòng sinh ra một ý nghĩ rất nguy hiểm: chắc nghiệp mình nặng, chắc mình không có phần. Ý nghĩ đó không ồn ào, nhưng nó lặng lẽ gặm nhóm niềm tin của ta từng đêm một. Có những tiếng thở dài không phải vì yếu, mà vì đã mạnh quá lâu. Có những giọt nước mắt rơi xuống gối không phải vì tuyệt vọng, mà vì mệt. Và có những người khổ không phải vì thiếu đạo tâm, mà vì lấy chính sự tu làm thêm một gánh nặng để tự đánh mình. Quý vị thân mến, nếu ngay lúc này quý vị đang nằm đó, đang nghe những lời này trong một đêm không dễ chịu, xin cho phép tôi nói với quý vị một câu rất hiền. Đêm nay, quý vị được phép yếu. Tu hành không phải là cuộc thi sức chịu đựng. Tu hành không phải là ép thân phải theo ý mình. Tu hành ở tầng sâu nhất là học cách quay về và thương lấy chính mình trong khả năng hiện có. Đức Phật không ngự trên tòa sen cao vời, chỉ để chứng cho những người ngồi thẳng lưng. Ngài có mặt ngay trong từng hơi thở rất bình thường của chúng ta. Có khi Ngài không đợi quý vị phải làm được điều gì lớn, mà chỉ đợi quý vị dám dừng lại một chút, dám buông cái gồng xuống, dám thở một hơi thật chậm và biết rõ: à, mình đang thở. Chiếc giường mà quý vị đang nằm, lâu nay ta quen nghĩ đó chỉ là nơi để ngủ vội, để chìm vào quên lãng, để chịu đựng một ngày nữa trôi qua. Nhưng nếu nhìn kỹ, chiếc giường cũng có thể trở thành một đạo tràng rất đặc biệt. Ở đó không có ai nhìn mình, không có ai so sánh mình, không có đúng sai hình thức. Chỉ có mình, hơi thở và một câu danh hiệu đủ hiền để giữ tâm lại. Tôi từng gặp rất nhiều người, ban ngày là trụ cột, là chỗ dựa cho cả gia đình, nhưng ban đêm lại lặng lẽ khóc một mình, không dám nói với con, không dám nói với bạn, không dám nói với ai. Chỉ nằm đó, nghe tiếng đồng hồ chạy, nghe tiếng thân mình kêu và tự hỏi: sao mình mệt quá vậy? Cái mệt đó không chỉ đến từ lao lực, mà đến từ việc không có chỗ nào để được yếu một cách an toàn. Quý vị à, đêm là lúc mặt nạ rơi xuống. Và nếu ngay cả trong đêm ta vẫn không cho mình được yếu, thì thân tâm này biết nghỉ ở đâu? Có một người lớn tuổi tôi từng gặp, cả đời quen gồng gánh. Ban ngày ông vẫn cười, vẫn nói, vẫn không để ai thấy mình đau. Nhưng đêm xuống, ông không ngủ được, không chỉ vì đau lưng, mà vì trong lòng ông có một nỗi buồn rất sâu. Ông thấy mình không xứng với sự tu. Ông nhìn bàn thờ Phật mà thấy mình như người thất hứa. Và chính cảm giác đó làm ông sợ đêm hơn cả cái đau thân. Cho đến khi ông được nhắc một điều rất giản dị: tu không phải là làm cho Phật hài lòng, tu là làm cho tâm mình bớt khổ. Khi ông thôi tự trách, thôi cố phải tu cho đúng hình tướng, ông bắt đầu thử một cách rất nhẹ: không ngồi nữa, không ép nữa, chỉ nằm yên, thở vào, thở ra và gửi trọn niềm tin vào một câu niệm đơn sơ. Lần đầu, tâm ông chạy. Lần thứ hai, tâm vẫn chạy. Nhưng đến lúc nào không hay, tiếng thở trở nên rõ hơn tiếng nghĩ. Và trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra một điều rất quan trọng. Không phải mình không tu được, mà là mình đã tu sai cách với chính thân mình. Quý vị thân mến, rất nhiều người tu tại gia bị kẹt ở chỗ này. Ta tưởng phải đủ sức mới tu. Thật ra, ta tu để có sức. Ta tưởng phải giỏi mới niệm. Thật ra, niệm để tâm bớt rối. Khi ta đảo ngược lại được điều đó, con đường tu trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Ngay tối nay, trước khi ngủ, quý vị không cần làm gì lớn lao. Chỉ xin quý vị làm cho mình một việc rất nhỏ, như thắp một ngọn đèn dầu trong đêm tối. Khi chuẩn bị nằm xuống, xin quý vị dừng lại một chút, không vội lướt điện thoại, không vội nghĩ tiếp, chỉ dừng lại. Rồi hít vào một hơi thật nhẹ, biết rõ mình đang hít vào. Thở ra một hơi thật nhẹ, biết rõ mình đang thở ra. Làm như vậy 3 lần. 3 lần thôi. Và trong lần thở ra cuối cùng, xin quý vị nói thầm trong lòng: ngày hôm nay xin được khép lại. Câu đó không phải để chạy trốn đời. Câu đó là để đặt gánh xuống tạm thời. Đời còn đó, việc còn đó, nhưng đêm nay xin cho thân tâm này được nghỉ. Sau đó, quý vị bắt đầu nương theo hơi thở mà niệm. Không cần niệm to, không cần niệm hay, không cần niệm cho đủ ai nghe. Chỉ cần niệm vừa đủ cho chính mình. Hít vào thầm Nam Mô, thở ra thầm A Di Đà Phật. Nếu tâm chạy, quý vị chỉ cần biết tâm chạy, rồi nhẹ nhàng đưa về, như dắt một đứa trẻ đi lạc. Không mắng, không ép, chỉ nắm tay. Xin quý vị giữ một hình ảnh rất hiền trong lúc đó. Khi thở vào, hãy thấy mình như làn gió mát đi qua một căn phòng nóng. Khi thở ra, hãy thả xuống một chút hơn thua, một chút tự trách, một chút mình phải thế này, mình phải thế kia. Không cần thả hết, chỉ thả một chút thôi. Nhưng đều đặn, người tu tại gia không cần trở thành ai khác. Người tu tại gia chỉ cần học cách không hành hạ chính mình trong bóng tối. Đêm nay, quý vị không cần giỏi, không cần đúng, chỉ cần thật. Một hơi thở thật, một câu niệm thật là đủ để chiếc giường này không còn là nơi chiến đấu nữa, mà bắt đầu trở thành nơi quay về. Và khi tâm đã có một chỗ tựa như vậy rồi, quý vị sẽ nhận ra một điều rất rõ: đêm không còn đáng sợ như trước. Thân vẫn đau đó, đời vẫn nặng đó, nhưng mình không còn một mình đối diện nữa. Và từ nền tảng rất hiền này, chúng ta mới có thể đi sâu hơn, để học cách làm dịu những cơn đau của thân ngay trong đêm, bằng một phương pháp rất mát, rất nhẹ, mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị ở phần tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu, nếu quý thiện hữu cảm nhận được ánh sáng từ lời Phật dạy, những pháp thoại mang theo sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ, để soi đường giữa cõi trần nhiều vọng động, xin hoan hỷ nhấn một lượt đăng ký kênh. Đó không chỉ là một hành động nhỏ, mà còn là một đóa sen góp vào dòng sông Phật Pháp, giúp lời lành lan rộng, giúp nhiều người hữu duyên được gọi mát trong giáo pháp nhiệm màu. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận A-di-đà Phật là một lời nguyện lành giữa hư không, cùng nhau gieo duyên lành cho đời sống tỉnh thức. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng lòng, cùng lắng nghe. Kính thưa quý Phật tử, có một điều rất thật mà chỉ khi đêm xuống chúng ta mới dám đối diện. Ban ngày thân đau còn chịu được, nhưng ban đêm thân đau thì tâm cũng đau theo. Có khi ban ngày bận rộn, tiếng xe cổ, tiếng người nói cười đã che lấp đi tiếng kêu của cơ thể. Nhưng khi nằm xuống rồi, mọi thứ lắng lại, từng cơn nhức xương khớp, từng nhịp tim bất ổn, từng cơn nóng rát trong dạ dày bỗng hiện ra rất rõ, rõ đến mức làm ta hoảng. Quý vị à, rất nhiều người mất ngủ không phải vì đau quá mà vì sợ đau. Cơn đau vừa nhúc nhích là tâm đã chạy trước một bước. Chắc bệnh nặng hơn rồi. Lỡ đêm nay có chuyện gì thì sao? Mình già rồi, mình yếu rồi. Và chính cái sợ đó làm thân co cứng lại, làm cơn đau vốn đã có lại càng dữ hơn. Thân đau một phần, tâm hoảng làm đau thêm ba phần. Trong đạo Phật có một điều rất sâu mà đời thường ít ai để ý: thân và tâm không tách rời. Khi tâm bất an, thân khó yên. Khi tâm lắng xuống, thân tự nhiên có chỗ mềm ra. Không phải bệnh liền hết, nhưng cách ta sống chung với bệnh thay đổi, và sự thay đổi đó quyết định đêm có trở thành địa ngục hay không. Có khi nào quý vị từng nằm đó trong bóng tối, nghe rõ từng tiếng cột cột của tim mình không? Tim đập không nhanh lắm, nhưng mình nghe rất rõ vì mình đang sợ. Và càng nghe rõ, mình càng lo. Lo rồi thì tim lại đập nhanh hơn. Cái vòng luẩn quẩn ấy làm nhiều người sợ đêm hơn sợ ngày. Quý vị thân mến, nếu ngay lúc này quý vị đang đau, đang nhức, đang mỏi, xin cho phép tôi nói điều này rất chậm. Đừng chống lại cơn đau. Chống lại không có nghĩa là buông xuôi, mà là đừng gồng. Gồng làm gì khi thân đang cần được nghỉ? Gồng làm gì khi cơ thể đã làm việc cả một ngày dài? Có những người nghĩ rằng nằm yên là chịu thua. Thật ra, nằm yên đúng cách là một loại trí tuệ. Trong Phật Pháp, an trú không phải là bỏ mặc, mà là biết ở yên với điều đang là, để không tự làm khổ mình thêm. Khi thân đau trỗi dậy vào ban đêm, điều đầu tiên ta cần làm không phải là suy nghĩ, mà là thở. Nhưng không phải thở gấp gáp, mà là thở như rót nước, rót từng chút một, chậm rãi, kiên nhẫn. Hơi thở lúc này không còn là hơi thở bình thường nữa, mà là chiếc cầu nối để tâm quay về, để thân được xoa dịu. Quý vị thử nhớ lại xem, khi một đứa trẻ bị đau, nó không cần nghe giải thích dài, nó chỉ cần được ôm, được vỗ về. Thân của chúng ta cũng vậy, khi đau, nó không cần bị thúc ép, nó cần được đối xử bằng sự dịu dàng. Trong đạo Phật có dạy, tâm an thì thân mới dễ lành. Y học hiện đại cũng nói điều tương tự, nhưng bằng ngôn ngữ khác. Khi ta lo âu, cơ thể tiết ra những chất làm co mạch, làm căng cơ, làm hệ miễn dịch yếu đi. Khi ta bình tĩnh, cơ thể tiết ra những chất giúp giảm đau, giúp thư giãn, giúp phục hồi. Cho nên, an không phải là chuyện tinh thần mơ hồ. An là điều kiện sinh học rất thật. Quý vị à, rất nhiều người khi đau thì trách thân mình. Sao mày yếu vậy? Sao mày hay bệnh vậy? Nhưng chưa bao giờ ta tự hỏi, ta đã thương thân mình chưa? Nếu thân đã đau mà còn bị trách, thì thân đau chồng đau. Đêm là lúc rất thích hợp để ta đổi cách đối xử với cơ thể. Không phải bằng thuốc men nhiều hơn, mà bằng một thái độ khác. Thay vì nhìn cơn đau như kẻ thù, ta thử nhìn nó như một tín hiệu. Thân đang mệt, thân đang cần được nghỉ, cần được chăm sóc. Ngay lúc này, nếu quý vị đang nằm nghe tôi, xin quý vị thử làm một việc rất đơn giản. Đừng vội cử động nhiều, chỉ cần để ý xem chỗ nào đang đau nhất. Có thể là lưng, có thể là vai, có thể là đầu gối, có thể là ngực. Khi đã nhận ra, quý vị đặt sự chú ý rất nhẹ vào đó, không phán xét, không gọi tên bệnh, chỉ biết à, chỗ này đang khó chịu. Rồi quý vị bắt đầu thở, hít vào chậm qua mũi. Trong lúc hít vào, xin quý vị tưởng tượng như mình đang đưa một luồng mát vào đúng chỗ đau đó. Không cần tưởng tượng cầu kỳ, chỉ cần cảm giác mát, như khi ta đưa tay vào nước mát trong một ngày nóng. Thở ra chậm, và trong lúc thở ra, xin quý vị cho phép phần căng thẳng quanh chỗ đau đó mềm ra một chút. Nếu quý vị quen niệm Phật, xin quý vị kết hợp hơi thở với danh hiệu. Hít vào, thầm niệm Nam Mô, thở ra, thầm niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Niệm không phải để cầu phép màu ngay lập tức, mà để tâm có chỗ bám, không chạy lung tung theo sợ hãi. Có thể lúc đầu quý vị sẽ thấy cơn đau chưa giảm. Không sao cả. Điều quan trọng là tâm đã bớt hoảng. Và khi tâm bớt hoảng, thân tự nhiên có thêm không gian để chịu đựng và hồi phục. Quý vị đừng vội nản nếu mới thở vài hơi mà chưa thấy gì. Thân này đã mang đau nhiều năm, không thể dịu lại chỉ trong vài phút. Nhưng mỗi hơi thở chánh niệm là một viên thuốc rất lành, không tác dụng phụ. Chỉ cần uống đều, xin quý vị nhớ một câu thiền vị rất dễ áp dụng trong lúc này. Khi thở vào, hãy thấy mình đang tắm mát từng tế bào. Khi thở ra, hãy để cho một chút nhức mỏi tan ra như khói. Không cần tan hết, chỉ cần tan một chút thôi. Nhưng mỗi đêm một chút, thân sẽ nhớ cảm giác được thương. Có những người sau một thời gian thực tập như vậy, không phải là bệnh hết hẳn, nhưng họ ngủ được. Ngủ được rồi thì sáng dậy tinh thần khác. Tinh thần khác thì cách đối diện với bệnh cũng khác. Và từ đó, vòng luẩn quẩn đau, sợ, mất ngủ dần dần được tháo ra. Quý vị thân mến, điều quan trọng nhất trong phần này là đừng biến chiếc giường thành nơi chiến đấu với bệnh. Hãy biến chiếc giường thành nơi trị liệu. Không phải trị liệu bằng kỹ thuật phức tạp, mà bằng sự có mặt hiền lành của chính mình. Khi đêm xuống, nếu thân đau, xin quý vị đừng vội bật dậy trách số phận. Hãy nằm yên, thở chậm và nói thầm với cơ thể mình một câu rất đơn giản. Ta biết mày đang đau, ta đang ở đây với mày. Chỉ một câu đó thôi, nhưng nếu nói bằng lòng, thật thân sẽ nghe. Và khi quý vị làm được điều này đều đặn, quý vị sẽ thấy đêm không còn là kẻ thù nữa. Đêm trở thành một khoảng lặng để thân được nghỉ, để tâm được mềm, để ngày mai có thể bắt đầu với ít đau hơn, ít sợ hơn. Từ nền tảng thân được dịu lại như vậy, chúng ta mới đủ sức đi sâu hơn vào những nỗi khổ tinh tế khác của ban đêm. Những nỗi khổ không nằm ở xương khớp hay dạ dày, mà nằm rất sâu trong tim. Nhưng trước hết, xin quý vị hãy cho thân mình một đêm được tắm mát. Chỉ cần vậy thôi, đã là tu rồi. Kính thưa quý Phật tử, có một loại đau rất lạ, không nằm ở lưng, không nằm ở khớp, không nằm ở dạ dày hay tim mạch, mà nằm rất sâu trong lòng. Ban ngày ta còn chịu được, còn cười được, còn nói không sao đâu. Nhưng khi đêm xuống, khi mọi âm thanh bên ngoài lắng lại, khi chiếc giường trở nên yên tĩnh, thì loại đau ấy bắt đầu cựa quậy. Nó không làm ta nhức nhối như đau thân, nhưng nó làm tim nặng, làm ngực tức, làm đầu không yên và làm giấc ngủ trở nên mong manh. Có khi nào quý vị từng nằm trong bóng tối, nhớ lại một câu nói cũ, một ánh mắt cũ, một chuyện đã qua rất lâu, mà tim mình bỗng nhói lên không? Không phải vì chuyện đó mới, mà vì vết thương ấy chưa từng được rửa. Ban ngày ta đè nó xuống bằng bận rộn, bằng trách nhiệm, bằng vai trò. Đêm về không còn gì che chắn, nó hiện ra như một vết sẹo gặp lạnh. Quý vị ạ, rất nhiều người không ngủ được không phải vì thân đau, mà vì lòng còn đau. Đó có thể là nỗi uất ức vì bị hiểu lầm, nỗi tổn thương vì bị phản bội, nỗi buồn vì con cái vô tâm, hay chỉ đơn giản là cảm giác mình đã sống quá nhiều cho người khác mà quên mất chính mình. Những nỗi đau đó không chảy máu nên ít ai nhìn thấy, nhưng chúng âm ỉ, và đêm là lúc chúng đòi được lắng nghe. Có người hỏi tôi, thầy ơi, con niệm Phật mà sao lòng con vẫn không yên? Tôi thường hỏi lại rất nhẹ, trước khi niệm, con có cho phép lòng mình được đau không? Bởi vì nếu ta cứ cố dùng câu niệm để đè nén cảm xúc, thì câu niệm ấy trở thành một lớp nắp, không phải là dòng nước rửa. trong đạo Phật, từ bi không chỉ dành cho người khác. Từ bi trước hết là khả năng ngồi lại với chính nỗi đau của mình mà không phán xét, không xua đuổi, không bắt nó phải biến mất ngay. Nếu không làm được điều đó, thì dù ta niệm bao nhiêu, lòng vẫn còn cứng. Quý vị thân mến, có một sự thật rất khó nghe nhưng rất cần nghe. Có những vết thương không lành vì ta cứ mang chúng lên giường mỗi đêm. Ta nằm đó, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại chiếu đi chiếu lại những cảnh cũ. Ai nói gì? Ai làm gì? Mình đã chịu đựng ra sao? Ta tưởng mình đang nghĩ cho ra lẽ, nhưng thật ra ta đang tự cào lại vết thương. Và mỗi đêm như vậy, giấc ngủ bị hy sinh để đổi lấy sự dằn vặt không cần thiết. Đức Phật dạy rất rõ, oán giận giống như cầm than nóng trong tay với ý định ném người khác, nhưng người bỏng trước là chính mình. Ban ngày ta còn quên được than nóng ấy, đêm về ta lại nắm chặt nó trong tay, rồi thắc mắc vì sao mình không ngủ được. Phần này tôi không mời quý vị phải tha thứ ngay. Tha thứ là một quá trình, không phải một mệnh lệnh. Tôi chỉ mời quý vị làm một việc rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Trước khi ngủ, xin đừng đem thêm người khác vào giường. Đêm là để thân tâm này được nghỉ, không phải là nơi xử án, không phải là nơi tranh cãi, không phải là nơi tự làm khổ mình thêm. Nếu quý vị đã từng bị tổn thương sâu, xin quý vị đừng trách mình vì chưa buông được. Buông không phải là quên, buông là thôi không tự trói mình vào nỗi đau nữa. Và để làm được điều đó, ta cần một dòng nước rất mát, rất hiền. Trong Phật Pháp, dòng nước ấy mang tên Quan Thế Âm. Quý vị ạ, Quan Thế Âm không chỉ là vị Bồ Tát để ta cầu xin. Ngài là biểu tượng của khả năng lắng nghe sâu và thương sâu. Khi ta niệm danh hiệu Ngài, không phải để xin ai đó thay đổi, mà để học cách nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt mềm hơn, kể cả nhìn chính mình. Khi đêm xuống, nếu quý vị thấy lòng mình nặng, xin quý vị thử nằm nghiêng bên phải. Tư thế rất hiền mà Đức Phật đã dùng khi nhập Niết Bàn. Tay phải kê nhẹ dưới má, tay trái xuôi theo thân. Tư thế này không phải mê tín, mà vì nó tạo cảm giác an toàn, giúp tim không bị chèn ép, giúp hơi thở dễ sâu hơn. Rồi quý vị thở chậm lại, không cần cố dài, chỉ cần đều, và bắt đầu niệm thầm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm chậm, rõ trong tâm, như gọi một người mẹ hiền. Không cần niệm nhanh, không cần đủ số, chỉ cần đủ lắng. Trong lúc niệm, nếu hình ảnh cũ hiện lên, xin quý vị đừng vội đẩy đi. Càng đẩy, nó càng quay lại. Hãy thử nhìn hình ảnh đó như nhìn một chiếc lá trôi trên mặt nước. Ta thấy nó, nhưng ta không nhảy xuống sông để giữ nó. Ta để nó trôi. Quý vị có thể tưởng tượng mình đang nằm trên một dòng sông mát, rất hiền. Mỗi câu niệm là một nhịp nước đưa con thuyền đi. Những ký ức đau giống như những chiếc lá khô rơi xuống sông. Ta không nhặt lên, không đếm, không trách. Ta chỉ để dòng nước từ bi của Quan Âm cuốn chúng đi. Có thể những đêm đầu quý vị sẽ khóc. Khóc không phải là yếu, khóc là dấu hiệu của sự tan băng. Khi nước mắt chảy, nghĩa là vết thương bắt đầu được rửa. Đừng sợ nước mắt, chỉ cần đừng biến nước mắt thành oán hận. Xin quý vị nhớ một câu thiền vị rất quan trọng trong lúc này. Khi thở vào, ta nhận một giọt từ bi vào tim. Khi thở ra, ta thả một chút uất nghẹn ra ngoài. Không cần thả hết, chỉ cần thả một chút thôi. Nhưng mỗi đêm một chút, tim sẽ nhẹ dần. Người tu tại gia rất cần học điều này. Đừng mang những cuộc đối thoại chưa xong vào giấc ngủ. Nếu ban ngày chưa nói được, thì để ban ngày nói. Đêm không phải lúc thích hợp để giải quyết, đêm là lúc thích hợp để hồi phục. Có những người sau một thời gian thực tập như vậy, họ không còn giật mình giữa đêm vì nhớ chuyện cũ nữa. Họ vẫn nhớ, nhưng nhớ không còn làm tim thắt lại. Họ có thể nghĩ về người đã làm mình đau mà không còn run. Đó không phải vì người kia thay đổi, mà vì họ đã đổi cách giữ câu chuyện trong lòng. Quý vị thân mến, khi lòng được rửa bớt, giấc ngủ tự nhiên đến dễ hơn. Và khi ngủ được, ta mới có sức để sống tiếp, để đối diện tiếp, để đi tiếp con đường tu giữa đời thường nhiều va chạm. Đêm nay, nếu lòng quý vị còn đau, xin đừng trách. Hãy coi đó là dấu hiệu cho thấy tim mình vẫn còn biết cảm, và hãy cho tim một dòng nước mát trước khi ngủ. Chỉ cần như vậy thôi, quý vị đã đang tu rồi. Kính thưa quý Phật tử, có một nỗi khổ rất thật mà người ngoài nhìn vào đôi khi không thấy, nhưng người trong cuộc thì đêm nào cũng nghe rõ. Đó là nỗi khổ của nợ nần và thiếu thốn. Không chỉ thiếu tiền mà thiếu cả sự yên ổn trong lòng. Ban ngày ta còn bận, còn chạy, còn gồng, còn tự nhủ, ráng thêm chút nữa rồi sẽ qua. Nhưng đêm xuống, vừa đặt lưng lên giường thôi, những con số lại như có chân cứ bước vào đầu mình. Tiền lãi tháng này, tiền học cho con, tiền thuốc cho cha mẹ, tiền nhà, tiền điện, rồi một câu nặng như đá rơi xuống ngực: không biết ngày mai xoay sao đây. Quý vị ạ, cái nợ đáng sợ nhất không phải chỉ là tờ giấy vay, mà là cái cảm giác bị rượt đuổi. Có người nói với tôi: thầy ơi, con không sợ làm cực, con chỉ sợ nằm xuống mà đầu con không chịu ngừng. Nhiều đêm, thân nằm đó mà tâm như đang đứng ở giữa chợ, bị người ta kéo áo, gọi tên, thúc ép. Và chính cái bị rượt đuổi ấy làm tim đập nhanh, làm mồ hôi ra, làm hơi thở ngắn, rồi giấc ngủ không đến. Đêm trở thành một bãi chiến trường vô hình. Mình không đánh ai, nhưng lại bị mệt rã rời. Trong những lúc ấy, quý vị thường làm gì? Ta hay cố tính tiếp, cố tìm đường tiếp, cố xoay tiếp. Nhưng càng tính càng rối, càng rối càng sợ, càng sợ càng không ngủ. Và khi không ngủ, sáng ra ta lại yếu, đầu óc lại mờ, quyết tránh sai, nói năng dễ nóng, nhìn đâu cũng thấy bế tắc. Vậy là nợ ngoài đời chưa giảm, mà nợ trong tâm đã chồng thêm một lớp nữa. Kính thưa quý vị, ở đây tôi xin nói một điều rất thẳng nhưng rất thương. Lo lắng không phải là trách nhiệm. Trách nhiệm là biết mình phải làm gì vào ban ngày. Lo lắng là đem tất cả cái chưa xảy ra lên giường, rồi tự tra khảo mình trong bóng tối. Trách nhiệm giúp ta hành động, lo lắng chỉ làm ta kiệt. Nhiều người tưởng mình lo thì mới có đạo đức, mới là người có trách nhiệm. Nhưng thật ra, lo tới mức không ngủ được là đang tự rút cạn sức của chính mình. Quý vị ạ, có khi nợ không lớn tới mức giết mình, nhưng cái sợ nợ lại đủ sức giết giấc ngủ. Và giấc ngủ bị giết rồi, trí bị mờ, thì cơ hội tháo gỡ cũng bị bẻ gãy. Cho nên, điều quan trọng nhất không phải là đêm nay nợ hết hay chưa, mà là đêm nay tâm có được thả ra khỏi sợi dây trói hay chưa. Nợ vẫn còn đó, nhưng tâm không còn bị trói, thì ngày mai ta mới đủ tỉnh để bước. Trong Phật Pháp có một hình ảnh rất mạnh: kim cang. Kim cang là kim cương, cứng mà sáng, bén mà bền. Khi ta niệm danh hiệu Kim Cang Tạng Bồ Tát, không phải để xin Ngài đem tiền rơi xuống, mà để mượn sức vững của Ngài dựng lại cột trụ trong lòng mình. Người đang mắc nợ khổ nhất không phải vì nghèo, mà vì mất chỗ đứng. Tâm cứ ngã nghiêng theo từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng lời than. Niệm Kim Cang Tạng là để tâm có chỗ đứng lại, đứng một chút thôi, nhưng đủ để thở. Quý vị thử nhớ lại xem, khi ta hoảng, ta thường thở rất nông. Thở nông thì ngực càng tức, ngực tức thì càng hoảng. Vậy đêm nay ta làm ngược lại, ta không đánh nhau với nợ, ta chỉ trả lại nợ cho ban ngày xử lý, còn ban đêm trả lại thân tâm cho nghỉ ngơi. Và muốn trả được như vậy, trước hết phải có một câu nói rõ ràng với chính mình. Ngay khi lên giường, quý vị có thể dành đúng một phút, chỉ một phút thôi, để đối diện, không trốn, không lờ. Quý vị nhìn thẳng vào sự thật và nói thầm: đúng, tôi đang nợ, tôi chịu trách nhiệm, ngày mai tôi sẽ làm phần của tôi. Rồi ngay sau đó, quý vị nói tiếp một câu nữa, như chốt cửa lại: nhưng tôi không mang nợ vào giấc ngủ. Quý vị à, câu này rất quan trọng. Nó không phải là buông xuôi, mà là đặt đúng chỗ. Nợ ở ngoài đời, để ngoài đời giải. Đêm là để hồi sức, để ngày mai giải cho được. Rồi quý vị bắt đầu thở. Hít vào thật chậm, như thu lại những năng lượng đã rơi vãi cả ngày vì sợ hãi. Nhiều người mắc nợ là mất năng lượng rất nhiều, không phải vì làm nhiều mà vì lo nhiều. Lo là một cái lỗ thủng, càng lo càng rò rỉ. Hít vào là để vá lại chút rò rỉ đó. Thở ra, quý vị niệm thầm: Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Niệm chậm thôi, rõ trong tâm thôi. Mỗi câu niệm như một nhát cắt rất hiền, cắt bớt sợi dây đang trói tâm mình vào những cảnh tưởng tượng. Trong lúc niệm, quý vị hãy tưởng tượng trong lòng ngực mình có một viên đá sáng, không chói, nhưng bền. Viên đá đó chính là tâm vững. Tâm vững không có nghĩa là hết khó khăn. Tâm vững là biết mình đang khó, nhưng không tan. Biết mình đang thiếu, nhưng không gục. Biết mình đang mắc nợ, nhưng không tự biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt chính mình. Xin quý vị giữ một câu thiền vị để dễ thực hành. Khi thở vào, ta dựng một cột trụ trong tâm. Khi thở ra, ta cắt một sợi dây sợ hãi. Mỗi hơi thở là một lần dựng lại. Mỗi câu niệm là một lần bớt bị kéo. Quý vị làm đủ 21 hơi, hoặc làm cho đến khi mắt nặng, thân mềm. Nếu nước mắt chảy ra, cứ để chảy. Nước mắt của người mệt vì nợ không xấu. Nó là dấu hiệu cho thấy lâu nay mình đã cố quá. Kính thưa quý Phật tử, có một điều kỳ lạ. Nhiều khi nợ chưa giảm mà tâm giảm sợ, thì đường đi tự mở. Vì khi bớt sợ, ta bớt nói bừa, bớt quyết liều, bớt nóng, bớt trốn tránh. Khi bớt sợ, ta có thể gọi điện thương lượng, có thể xin giảng, có thể sắp xếp lại, có thể nhìn thấy một việc nhỏ mình làm được. Người ta không tháo gỡ nợ bằng hoãn, người ta tháo gỡ nợ bằng tỉnh. Cho nên đêm nay, nếu quý vị đang bị nợ kéo tâm chạy, xin đừng tự hành hạ thêm. Nợ là một hoàn cảnh, không phải bản án. Quý vị vẫn là người có giá trị, dù đang thiếu. Quý vị vẫn xứng đáng được ngủ, dù chưa trả xong. Và giấc ngủ ấy không phải là trốn, mà là nạp lại sức để ngày mai đứng lên cho vững hơn. Quý vị hãy nhớ, chỉ cần làm được một điều, nợ vẫn còn đó, nhưng tâm không còn bị trói. Khi tâm đã có kim cang, thì đời có sóng, thuyền vẫn không lật ngay. Và từ nền tảng vững đó, ta mới có thể đi tiếp, đi sâu hơn, để những khổ khác của đêm cũng dần lặng xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều bụi. Nhấn một lượt thích, như thêm ánh sáng vào ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu, và để lại một lời bình: A-di-đà Phật. Như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật. Kính thưa quý Phật tử, đi đến đây rồi, có lẽ quý vị cũng nhận ra một điều rất rõ. Ban đêm không phải chỉ có một nỗi khổ. Có đêm thân đau trỗi dậy, có đêm lòng bị ký ức cào xé, có đêm nợ nần kéo tâm chạy. Và cũng có những đêm, cả cả ba thứ ấy cùng xuất hiện khiến ta nằm đó mà không biết bấu víu vào đâu. Chính vì vậy, người tu tại gia rất cần một con đường thật đơn giản, thật ngắn, để dù đêm có mang đến điều gì, ta vẫn biết mình phải quay về đâu. Quý vị à, tu không phải lúc nào cũng là thêm vào. Nhiều khi, tu chỉ là bớt đi, bớt nghĩ, bớt chống, bớt tự trách, bớt ôm cả thế gian lên giường. Và để bớt được như vậy, ta cần một nghi thức rất ngắn trước khi ngủ, không cầu kỳ, không nặng hình thức, nhưng đủ sức giữ tâm lại như một cái cọc để buộc thuyền giữa dòng. Tôi biết có nhiều quý vị nghe pháp rất nhiều, biết rất nhiều cách tu, nhưng khi đêm xuống thì vẫn rối. Không phải vì quý vị không hiểu, mà vì hiểu nhiều quá, nhớ không kịp. Cho nên trong phần này, tôi không chia pháp ra nhiều nhánh nữa. Tôi chỉ xin gom tất cả lại thành một dòng chảy rất dễ nhớ, rất đời. Để mỗi tối, chỉ cần nhớ đúng một đường là đủ. Đường đó bắt đầu bằng việc khép ngày. Quý vị thử nghĩ xem, ban ngày ta mở ra rất nhiều thứ. Mở điện thoại, mở việc, mở lo, mở trách nhiệm. Nhưng tối đến, ta hiếm khi khép lại. Ta cứ để nguyên tất cả mở toang rồi mang lên giường. Mang như vậy thì làm sao ngủ được? Cho nên, khi lên giường, xin quý vị đừng vội nằm xuống ngay. Hãy ngồi hoặc đứng lại một chút, chỉ một chút thôi, để nói thầm trong lòng: ngày hôm nay xin được khép lại. Câu đó không phải là trốn tránh đời, mà là đặt một dấu chấm tạm thời. Việc ngày mai để ngày mai làm, đêm nay thân tâm này xin được nghỉ. Sau khi khép ngày, quý vị nằm xuống. Lúc này đừng vội niệm, đừng vội cầu. Chỉ cần thở, hít vào biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra. Ba hơi như vậy, ba hơi thôi. Nhưng ba hơi đó là để báo cho thân và tâm biết mình đã về nhà. Rất nhiều người không ngủ được vì thân đã nằm mà tâm chưa về. Ba hơi thở đó chính là tấm vé để tâm trở về với thân. Rồi từ đây, quý vị bắt đầu lắng nghe xem, đêm nay cái gì đang nổi lên mạnh nhất? Có đêm thân đau nổi lên trước, có đêm lòng buồn nổi lên trước, có đêm nỗi lo tiền bạc nổi lên trước. Đừng hoảng, đừng vội dậy. Chỉ cần nhận ra, à, đêm nay mình đang bị cái này kéo. Chỉ cần nhận ra như vậy thôi, tâm đã bớt bị cuốn đi một nửa. Nếu đêm đó thân đau là rõ nhất, xin quý vị đặt tay lên chỗ đau, thở chậm và niệm theo hơi thở. Hít vào, cảm nhận như có một luồng mát đi vào vùng đau. Thở ra, cho phép phần căng quanh đó mềm xuống. Quý vị có thể thầm niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Không cần niệm lớn, không cần đủ số, chỉ cần đủ chánh niệm. Niệm để tâm không chạy theo sợ hãi, chứ không phải để đòi hết bệnh ngay. Nếu đêm đó lòng buồn, ký ức cũ, uất ức cũ nổi lên mạnh, xin quý vị nằm nghiêng bên phải, thả lỏng toàn thân và niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Niệm như gọi một người mẹ hiền. Trong lúc niệm, nếu hình ảnh cũ hiện lên, xin đừng xua đuổi. Hãy nhìn nó như nhìn một chiếc lá trôi trên nước. Ta thấy, nhưng ta không giữ. Ta để dòng nước từ bi cuốn đi. Mỗi câu niệm là một nhịp nước, nhịp này nối nhịp kia, rồi con thuyền tâm từ từ trôi ra khỏi vùng quấy. Nếu đêm đó nỗi lo, nợ nần, thiếu thốn làm tâm nặng nhất, xin quý vị đặt tay lên ngực, thở sâu hơn một chút và niệm danh hiệu Kim Cang Tạng. Hít vào như thu lại năng lượng đã rơi vãi cả ngày. Thở ra, niệm và quán tưởng tâm mình như một cột đá vững. Sóng có đánh nhưng cột không đổ. Quý vị nhớ, niệm không phải để xua nợ đi, mà để nỗi sợ nợ bớt kéo mình chạy. Quý vị à, dù đêm đó là loại khổ nào, xin quý vị giữ một câu rất quan trọng trong lòng: đêm nay không phải để giải quyết, Đêm nay là để hồi phục. Chỉ cần giữ được câu này, quý vị đã đặt mình đúng chỗ. Ban ngày mới là lúc tính, lúc làm, lúc xoay. Ban đêm mà cứ làm việc của ban ngày thì thân tâm này không còn lúc nào được nghỉ. Có thể có đêm quý vị làm đủ những điều này mà vẫn chưa ngủ được ngay. Không sao cả, đừng vội thất vọng. Tu không phải là bấm nút có kết quả liền. Tu là tạo điều kiện. Khi điều kiện đủ, quả sẽ đến. Có những đêm, chỉ cần thân mềm hơn một chút, tâm bớt hoảng hơn một chút là đã thành công rồi. Xin quý vị nhớ một câu thiền vị rất đơn giản để dùng cho mọi đêm. Khi thở vào, ta trở về. Khi thở ra, ta buông xuống. Không cần buông hết, chỉ cần buông thêm một chút so với hôm qua. Mỗi đêm một chút, tâm sẽ quen với đường về. Và khi tâm quen đường về rồi, dù đêm có sóng, thuyền cũng không còn lạc. Người tu tại gia rất cần học cách này. Biến việc tu thành một thói quen hiền, không phải một nhiệm vụ nặng. Đừng đợi hết khổ mới tu. Hãy tu để qua khổ. Đừng đợi rảnh mới thở. Hãy thở để rảnh ra trong lòng. Chỉ cần mỗi tối, trước khi ngủ, quý vị dành ra vài phút cho thân tâm như vậy, thì chiếc giường sẽ không còn là nơi của thở dài, mà dần dần trở thành nơi hồi sức. Và khi quý vị làm được điều này đều đặn, quý vị sẽ nhận ra một điều rất quý. Dù đời không đổi ngay, nhưng mình đã đổi cách ở trong đời. Đêm không còn là nơi sợ hãi nhất, mà trở thành một khoảng lặng để nạp lại bình an. Từ khoảng lặng đó, sáng hôm sau bước ra, quý vị sẽ thấy mình không còn cạn kiệt như trước. Chỉ cần một nghi thức ngắn trước khi ngủ, nhưng nếu làm bằng lòng thật thì đủ để qua đêm. Và qua được đêm là đã giữ được mình. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường rất thật của đêm. Không phải đêm của kinh sách cao siêu, mà là đêm của những con người bằng xương bằng thịt. Có mệt, có đau, có lo, có buồn, có những lúc tưởng như không còn sức để gồng thêm nữa. Nếu quý vị nghe đến đây mà thấy lòng mình dịu hơn một chút, thở nhẹ hơn một chút, thì xin quý vị biết rằng quý vị không hề đơn độc trên con đường này. Chúng ta đã không tìm cách chạy trốn đêm, mà học cách ở lại với đêm một cách hiền hơn. Ta đã học cho phép mình được yếu khi đặt lưng xuống, học cách không chống lại cơn đau của thân, mà tắm mát cho thân bằng hơi thở chánh niệm. Học cách rửa bớt những vết thương lòng trước khi ngủ, để tim không phải gồng mình thêm trong bóng tối. Và học cách đặt nợ nần, lo toan về đúng chỗ của ban ngày, để ban đêm thân tâm này được hồi phục. Quý vị ạ, tu không làm cho đời hết sóng ngay, nhưng tu giúp ta biết chèo. Tu không lấy đi hết khổ, nhưng tu cho ta một chỗ đứng giữa khổ. Và đêm chính là nơi ta cần sự tu đó nhất. Bởi đêm là lúc mọi thứ bên ngoài lắng xuống, chỉ còn lại mình với chính mình. Ngày tối nay, xin quý vị đừng đợi khi mọi thứ ổn rồi mới thực hành. Đừng đợi hết đau mới thở. Đừng đợi hết lo mới niệm. Đừng đợi lòng yên rồi mới ngủ. Hãy thực hành ngay trong lúc chưa ổn, vì chính sự thực hành ấy là con đường đưa ta về chỗ ổn. Chỉ cần vài phút trước khi ngủ, vài hơi thở có mặt, một câu niệm đặt đúng chỗ, là quý vị đã gieo một hạt lành cho cả đêm dài. Nếu quý vị muốn, xin hãy để lại dưới video này một câu rất ngắn như một lời tự nhắc mình. Không phải cho ai khác. Đêm nay, con xin học cách ngủ an. Đó không phải là bình luận, mà là một lời phát nguyện nhỏ, để mỗi khi quay lại, quý vị nhớ rằng mình đã từng hứa sẽ thương lấy thân tâm này. Và nếu hữu duyên, xin quý vị ở lại với kinh, không phải để nghe cho nhiều, mà để có một nơi quay về mỗi khi đêm nặng. Một nơi không phán xét, không thúc ép, chỉ nhắc nhau thở chậm lại, buông xuống một chút và ngủ an hơn một đêm. Giờ đây, xin cho phép tôi hồi hướng, nguyện đem chút công đức của sự lắng nghe và thực hành này hồi hướng đến quý vị và gia đình, cho thân bớt đau, tâm bớt lo, lòng bớt uất, để mỗi đêm là một lần hồi phục. Khi tâm ta an, gia đình như nước trong. Xin nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật.